Ngày 13 tháng 4, Thánh Martino thứ nhất, Giáo hoàng Từ Đạo. Thánh Martino thứ nhất là linh mục của thành phố Roma. Ngài nổi tiếng là người thánh thiện và thông thái. Vào tháng 7 năm 649, Martino lên ngôi giáo hoàng. Khi người ta tranh cãi nhau về những chân lý buộc phải tin, Giáo hoàng Martino thứ nhất liền triệu tập một hội nghị các giám mục. Cuộc họp này là Công đồng Laterano, có mục đích giải thích cách rõ ràng, minh bạch các chân lý mặc khải, những điều mà chúng ta phải tin. Tuy thế, có một vài Kitô hữu đã không hài lòng về việc này. Giáo hoàng Martino biết rằng sự giải thích cách nghĩa của Công đồng là điều chân thật. Bổn phận của Ngài với cương vị giáo hoàng là phải giảng dạy chân lý cho dân chúng. Một số người có thế lực không hiểu rõ những việc làm của giáo hoàng Martino. Một trong số họ là hoàng đế Constantine thứ hai thành Constantinople. Ông đã sai thuộc hạ của ông tới Roma bắt giáo hoàng Martino thứ nhất giải về Constantinople. Những người thuộc hạ đến bắt cóc Đức Giáo Hoàng. Lập tức họ đưa Ngài ra khỏi đền thờ Thánh Gioan Latran và đẩy Ngài lên một chiếc tàu. Rồi Giáo Hoàng Martino lâm bệnh, nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Vào tháng 10 năm 653, họ giam Ngài tại Constantinople độ 3 tháng. Trong thời gian này, mỗi ngày họ chỉ cho giáo hoàng Martino chút ít lương thực và nước uống. Thậm chí ngài không được phép tự mình tắm rửa. Sau đó, giáo hoàng Martino thứ nhất bị đưa ra xét xử, bị công khai làm nhục và bị lên án tử. Nhưng sau đó, họ lại mang ngài trở về nhà tù và giam ngài thêm 3 tháng nữa. Đức thượng phụ giáo chủ Phaolô của Constantinople đã xin tha chết cho ngài. Vì vậy, Martino thứ nhất đã bị lên án trục xuất thay vì phải chết. Người ta đặt giáo hoàng Martino thứ nhất lên một chiếc tàu chở ngang qua biển Đen. Vào tháng 4 năm 654, tàu đổ bộ trên bán đảo Nga gọi là bán đảo Crimea. Họ làm cho giáo hoàng Martino thứ nhất phải chú ý trước sự thờ ơ lãnh đạo của những người phụ trách việc giam giữ ngài. Giáo hoàng Martino thứ nhất đã viết một bài tường thuật về chuỗi ngày buồn thảm ấy. Ngài nói rằng, mình cảm thấy rất đau buồn khi bị chính những người thân thuộc và các thành viên trong giáo hội Roma quên lãng. Ngài biết rằng họ sợ nhà vua, nhưng ít ra Martino thứ nhất nói hẳn là họ cũng có thể gửi cho ngài những đồ tiếp tế như là ngũ cốc, dầu mè và các nhu cầu thông thường khác. Thế nhưng họ đã không làm. Họ đã bỏ rơi Đức Giáo Hoàng của họ chỉ vì sợ hãi. Thời gian lưu đày của Đức Giáo Hoàng Martino thứ nhất kéo dài 2 năm. Ngài qua đời năm 656. Giáo Hoàng Martino thứ nhất được tôn phong là Thánh Từ Đạo vì những đau khổ khủng khiếp mà Ngài đã chịu. Cho tới hiện nay, Thánh Martino thứ nhất là vị giáo hoàng sau cùng được giáo hội công nhận là Thánh Giáo Hoàng Từ Đạo. Anh chị em, qua cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Martino thứ nhất Từ Đạo, chúng ta thấy đôi khi mình bị rơi vào cạm bẫy ghen tị với những người có chức vị quyền hành. Chính lúc đó, ta hãy cầu xin với Thánh Giáo Hoàng Martino thứ nhất, xin Thánh Nhân thay thế tham vọng ấy bằng một tâm hồn can đảm. Và những đau khổ khủng khiếp mà Thánh Giáo Hoàng Martino thứ nhất đã chịu, trong đó cái đau khổ là bị chính những người thân thuộc và những thành viên giáo hội Roma quên lãng, bỏ rơi. Chính Đức Giêsu đã bị chính những môn đệ thân tín nhất của mình bỏ rơi. Trong vườn cây dầu, Gioan, Phêrô, Giacôbê, ba môn đệ được chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor, thấy vinh quang của Chúa rồi ấy, thế nhưng mà trong lúc đen tối nhất là Chúa Giêsu bị bắt, bị phản bội, bị bán đứng bởi người môn đệ của mình là Judas, đưa ba người môn đệ thân tín nhất vào núi cây dầu, lên vào trong vườn cây dầu để cùng cầu nguyện, để cùng chia sẻ với mình cái đau khổ, như là Thánh Giáo Hoàng Martino thứ nhất. Nhưng mà ba ông đó cũng bỏ rơi Chúa bằng việc ngủ, thân xác nặng nề. Trong cuộc sống của chúng ta đi theo Chúa, nhất là đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình dễ bị bỏ rơi lắm. Có những anh nói: thưa cha, từ ngày đi với cha đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bạn bè nó bỏ con hết. Vì xưa con đi nhậu với nó, con đi đánh bài với nó, con đi ăn chơi với nó, bây giờ không làm công việc đó nữa, nó bỏ rơi. Vì một là đi theo Chúa chấp nhận bị bỏ rơi, hay là đi theo đám bạn bè để ăn chơi, bạn chọn đi. Hay là bản thân chính tôi cũng thế thôi. Anh em linh mục khác nhìn mình, họ nhìn mình với ánh mắt khác, bị nhiều bạn bè bỏ rơi. Những người thân cận, thân thương, bây giờ mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, ta gọi là con đường nhạy cảm và tế nhị chẳng hạn, họ cũng bỏ rơi mình. Rồi những người mà ngày xưa có chức có quyền cũng nâng đỡ mình, nhưng mà khi thấy mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng bỏ rơi, cho vào quên lãng, không muốn dính gì, sợ phiền tức, phiền toái. Rồi các anh chị cũng vậy, đi vào con đường đó đôi khi bị bà con lối xóm, mà là những người thân trong gia đình mình cũng nhìn mình với cặp mắt kỳ lắm, có phải không? Kỳ lắm. Thấy mình lần chuỗi lòng thương cho Chúa, họ cũng nhìn cái những không thiện cảm chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là chính Đức Giêsu đi vào con đường đó bị bỏ rơi, Thánh Giáo Hoàng Martino đi vào con đường đó bị bỏ rơi, thì chúng ta ngày hôm nay đi vào con đường lòng thương cho Chúa cũng có thể sẽ như thế, mà có khi là chắc chắn là như thế, vì đó là con đường thập giá. Nhưng mà nó mới nở hoa, mới sinh ơn cứu độ. Còn con đường mà thanh thang, con đường rộng rãi, con đường mọi người welcome, hân hoan đón chào, vỗ tay rồi vòng hoa rồi tiệc tùng linh đình, coi chừng nó dẫn đến hư mất. Trong lúc bị giam cầm khổ sở, Martino thứ nhất luôn nhớ đến giáo sĩ và đoàn chiên, nhất là thấy họ lo buồn thương xót. Ngài viết thư an ủi họ như sau: chúng tôi vẫn ao ước có thể gửi thư cho anh em để an ủi lòng tốt của anh em và để anh em đỡ lo lắng về chúng tôi, vì chắc chúng tôi cũng gây nhiều lo lắng cho anh em cũng như cho mọi tín hữu của chúng tôi, những người đã vì Chúa mà lo cho chúng tôi. Vậy nay tôi viết thư cho anh em để anh em biết nỗi lòng thao thức của chúng tôi. Nhưng nhân Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi sẽ nói rõ hết sự thật. Chúng tôi được xa lánh mọi sự huyên náo thế tục và được khỏi mọi tội lỗi. Nhưng này, chúng tôi thiếu điều thiết yếu nhất của cuộc sống. Những người chúng tôi gặp ở đây hoàn toàn là người ngoại, sống theo phong tục dân ngoại. Họ không có chút xíu lòng bác ái yêu thương nào. Không có chút xíu lòng bác ái yêu thương nào, trong khi cả người man rợ, bản tính nhân loại cũng còn tỏ ra biết thương xót. Tôi lấy làm lạ, và còn lấy làm lạ về thái độ dửng dưng, vô cảm của những người trước đây vẫn liên hệ với tôi, là các bạn hữu hay bà con xa gần. Thế mà bây giờ họ quên hẳn thân phận khổ sở của tôi. Họ không thèm muốn biết ngay cả việc hiện nay tôi ở đâu, tôi còn sống hay đã chết mất rồi. Còn về thân xác hèn hạ của tôi thì đã có Chúa săn sóc. Ngài sẽ sắp đặt theo ý người, hoặc cứ để cho nó chịu khổ mãi, hoặc sẽ cho nó được dễ chịu hơn. Chúa đã đến gần tôi còn lo chi? Tôi tin tưởng vào lòng thương xót của Người. Tôi tin rằng Người không trì hoãn kết thúc cuộc đời tôi theo ý Người. Vậy nhân danh Chúa, anh em hãy chào hỏi mọi người trong anh em, và mọi người vì lòng mến Chúa đã cảm thông cảnh tù tội của tôi. Xin Thiên Chúa dùng bàn tay quyền năng của Người bảo vệ anh em khỏi mọi cám dỗ và đưa anh em vào trong nước Ngài. Amen.